Quý vị thấy chỉ còn một cái điểm nhỏ đó thôi mà quý vị mà nghiệm rồi kỹ là ứng dụng á thì cả đời có khi không hết nữa. Phải không? Chỉ có cái là thực hành sâu không mà rồi thấy rõ nó vẫn là không, liền qua tất cả khổ ách á, thì như đó đó thì quý vị là thực hành có khi suốt đời không hết nữa. Phải không? Bởi vậy là nhiều khi là mình học cái lý cho nó cao, mình thích là học những lý cho cao cho nên nó siêu, nhưng mà nhiều khi cái gần trước mắt tại không chịu nhận để mà sống. Nói cho cao, thường thường mình hay có cái bệnh đó, do bệnh gọi là thích cái cao. Nhưng mà không ngờ là cái cao là cái mà ngay nơi cái sức sống thật của mình đó, cái đó mới là cái cao. Còn cái cao mà trên cái lý thì cũng đâu có đến đâu, phải không? Cho nên cái vị tăng, có vị tăng mà hỏi ngài Vân Môn đó, hỏi vậy chứ thế nào là cái câu nói mà siêu Phật Việt Tổ, tức là câu nói mà vượt qua cả Phật Tổ luôn, thì như đây như thế hỏi cỡ đó đó. cái câu nói gì mà vượt qua cả Phật Tổ thì ngài nói là cái bánh mè. Đơn giản. Nhưng mà đó là để mà đánh thức ông sống trở lại cái thực đó. Nghĩa là lo hỏi đâu có chuyện mà nghĩa là thì xa xôi, phải không? Còn ngay cái thực đây, nghĩa là ngay cái thực ông sống đây là ông lại không hỏi. Hỏi chuyện đâu đâu không ạ? Phải không? Mà mình đã thích hỏi những cái chuyện đó. Hoặc là như có ông Tăng mà ông hỏi ngày Triệu Châu, hỏi chứ thế nào là người ra khỏi ra ngoài ba cõi, người mà ở ngoài ba cõi á, vì thấy mình có khi nào cũng có ý hỏi đó không? Thế nào là người mà ra ngoài ba cõi? Thì ngài Chỉ Trâu ngài nói là nhưng mà ngặt gì ta ở trong ba cõi. Tức là sao? Nghĩa là ông muốn biết cái người mà ở ngoài ba cõi á thì ông ra khỏi ba cõi biết ngay thôi. Còn bây giờ ông ở trong ba cõi mà ông hỏi người ngoài ba cõi thì giờ ta có nói thì ông cũng tưởng tượng thôi, nhưng mà sao không biết được, phải không? Hỏi chơi vậy thôi, phải không? Còn ông muốn biết thì ông ra khỏi ba cõi là biết liền. Cho nên với cái vị thiền sư thì thấy được cái gọi là cái tâm lý, cái bệnh của người thì chỉ thẳng ngay để cho sống lại, chứ không có gọi là phí công để mà giải thích vài dòng chữ nghĩa. Còn người mà mình nhiều khi mình không có khéo á thì mình sợ hỏi mà nếu mà không trả lời á thì tao nói mình dốt. Là cố để mà trả lời, nhưng mà càng cố trả lời nhiều khi nó càng đi xa, phải không? Bây giờ ngồi đó mà để mà giải thích cái người ra khỏi vào cõi, tức là người mà dứt hết phiền não, phải không? Giải thoát sinh tử, giải hơi không biết người đó người nào hết. Phải không? Giải cũng chữ nghĩa thôi. Còn bây giờ đánh thức ông vậy, ông bây giờ muốn biết cái người ra khỏi ba cõi thì bây giờ nghe đây là ông ra khỏi ba cõi thì biết liền. Đó là cái thực tế. Vậy cho nên quý vị học thiền cũng như học Phật pháp đó, là học cái sức sống đó, sức sống chân thật, chứ còn không có học mà gọi là theo cái lý mà xa xôi, cũng như học theo cái chữ nghĩa. Vậy thì cái chân thật, cái sức sống đó thì ngay nơi mình, tao chứ đâu xa. Như hồi nãy nói đó, hàng ngày cử động nói năng tới lui thì ai chen vào trong đó, không ai chen vào làm cái việc đó hết. Thì bây giờ mình thường thường ứng dụng tu, ứng dụng sống là mình sống ngay đó thôi, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng vậy, không là trong mọi cử chỉ, trong mọi hành động, trong mọi cái sinh hoạt, sinh sống mình đó, không? Mình làm sao mình sống trở lại, không? Chính ngay chỗ đó, thì cái đó là cái chỗ mà coi như là nó vi diệu nhất thôi. Vì nhớ là trong Kinh Pháp Hoa là cái chỗ cái phẩm hiện bảo tháp không? Tất nhiên là khi mà cái bảo tháp mà của Đức Đạo Bảo hiện ra đó, không? Thì các vị đệ tử muốn Đức Phật Thích Ca mà mở tháp để cho thấy đó, không? Thì Phật Thích Ca dạy sao? Dạy nó rằng Phật Đa Bảo có cái nguyện, không? Nghĩa là sau này khi mà tháp của ta mà hiện ra đâu á, thì Đức Phật đó muốn mở tháp mà chỉ cho hàng đệ tử á, thì phải thu hồi các quá Phật lại thì mới mở được. Thì sau đó thì Đức Phật Thích Ca ngài thu hồi các quá Phật lại, thì ngài mới lên ngài mở rõ ràng. Thì đó, thì mình nắm vững ở chỗ đó là cái chỗ tu của mình đó. Nghĩa là Phật Đa Bảo là cái Đức Phật mà coi như là đã diệt độ, trong đó nó là từ vô số kiếp rồi, không? Đã diệt độ vô số kiếp, không? Mà bây giờ nghe Kinh Pháp Hoa, cái thì lại hiện ra. Thì vậy là sao? Không? Diệt độ vô số kiếp rồi, bây giờ là nghe Kinh Pháp Hoa là hiện ra. Đó là muốn nói là Phật đó là Phật ngay chính mình đó. Diệt độ là gì? Là mê, tức là mình bỏ quên, ví dụ như nãy nói đó, mình bỏ quên bao nhiêu kiếp rồi? Từ lúc mà bỏ quên tới giờ cái tới bao nhiêu kiếp? Đó, rồi vô số kiếp, thì tức là Phật diệt độ chứ gì nữa, đó, phải không? Là, thì tức là Phật diệt độ rồi, bây giờ nghe được Kinh Pháp Hoa, không? Thì liền hiện ra liền, phải không? Kinh Pháp Hoa tức là như là mở được cái tri kiến Phật, thì đó là nó hiện ra. Nhưng mà muốn mở được cái cửa tháp đó thì phải thu hồi các quá Phật trở về một chỗ. Thì vậy đó. Thì bây giờ đây quý vị cũng vậy đó. Giờ chịu khó là thu hồi các quá Phật về ngay chỗ đây đó, thì quý vị mở cửa tháp Đa Bảo, thấy Phật Đa Bảo liền. Quý vị chịu không? Bây giờ đang ngồi đây, nhưng mà các vị quá Phật của mỗi người đó đang đi giáo hóa phương xa, phải không? Đang đi giáo hóa phương này phương kia, thành ra đâu có mở được cái tháp bao đó, phải không? Rõ ràng ngồi đây nhưng mà đang đi giáo hóa ở chỗ khác rồi. Đó. Cho nên mỗi một tâm niệm là gì Phật cái gì nữa, quá Phật cái gì nữa, phải không? Chứ có niệm tức là có biết, phải không? Chứ không biết là đâu có khởi niệm, mà có biết tức là có giác, phải không? Giác tức là biết cái gì đó, nó không ngoài cái biết. Như vậy thì mỗi một niệm đó làm gì quá Phật chứ gì. Mà bây giờ mình thì sống một ngày thì quý vị kể chừng bao nhiêu niệm, chừng ngày chừng bao nhiêu niệm, thì rõ ràng là trong một ngày đó là những gì quá Phật đó đi giáo hóa đủ thứ đầu này đầu kia, phải không? Thành ra là đâu có mở được cái tháp báo để mà thấy Phật Ca Bảo. Còn bây giờ đây mình nắm vững cái ý đó rồi, thì chỉ cần mình ở chỗ nào, bất cứ chỗ nào, mình cứ thu hồi các quả Phật ngay chỗ đó thôi, thì lúc nào là cũng có tháp Phật Đa Bảo ngay chỗ đó, và mình mở cửa thấy rõ ngay rồi. Phải không? Giờ ngồi đây nè, là quý vị chịu khó đây, giờ ngồi đây, giờ thu hết các quả Phật trở về ngay chỗ đây coi. Đó. Thì cái là cứ mở cửa tháp Đa Bảo ngay đây liền. Thì đó là cái chỗ sống thật đó, mình nắm chỗ đó, nắm được cái ý đó là cái ý để mình tu hành ở chỗ gì khác hết. Thì tu thiền là chỗ đó thôi chứ có gì đâu. Mình lên mà ngồi thiền là để chi? Là cũng để mà thu hồi các quả Phật về chỗ ngồi đó. Phải không? Nhưng mà mình thu nó không về nổi. Đó, tu không về nổi đó thôi. Cho nên là phải ngồi hoài từ ngày này qua ngày khác. Đó. Vì vậy cho nên là nắm được cái cốt tủy đó thì thấy rõ được cái chỗ tu, chỗ sống của mình. Thì bao nhiêu những cái lời dạy trong kinh, trong điển thì mình thấy được cái ý chính đó thì mình hết nghi. Và không có phải nghĩa là nó chạy lăng xăng, hoặc khi nghe người này nói hay, rồi nghe người kia nói cũng hay, rồi nghe người nói nó cũng hay, rồi mình không biết ai hay, phải không? Còn mình nắm vững được cái chỗ gốc đó tu thì tất cả cái gì là cũng đi trở về chỗ cái gốc chân thật này thôi. Thì nắm được căn bản đó để tu thì nói gì nói thì cũng trở về chỗ đó thôi, thì mình mới không lầm, phải không? Chứ còn không thì dễ bị lầm. Thí dụ đọc kinh thì thấy đọc kinh Kim Cang Bát Nhã thì nói kinh này á là mẹ của chư Phật, tất cả chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra, phải không? Thì vậy là kinh này là trên hết rồi, phải không? Kinh Kim Cang Bát Nhã là trên hết rồi. Nhưng mà nó đọc qua Kinh Pháp Hoa thì sao? Kinh Pháp Hoa nói kinh này là vua của các kinh. Phải không? Vậy thì kinh nào là trên hết? Thành ra là mình không nắm vững thì là cái là mình nghĩa là lúng túng rồi, cái thì nó bị coi như là ngôn ngữ danh từ nó chuyển chạy hoài. Thì mình thấy sao kinh nào cũng hay hết, không biết kinh nào hay. Qua đọc kinh Quan Nghiêm là thấy kinh Quan Nghiêm còn hay nữa. Phải không? Đó. Nhưng mà mình khi mình nắm vững cái này rồi thì mình thấy thì kinh Kim Cang Bát Nhã, nhưng mà phải hiểu là cái gì là kinh Kim Cang Bát Nhã, cũng cái gì là kinh Pháp Hoa. Đó, cái chỗ đó là mới cái quan trọng. Cái gì là Kim Cang Bát Nhã, cái gì là Pháp Hoa, thì mình mới thấy được cái ý chính đó. Phải không? Vậy cái gì là Kim Cang Bát Nhã? Đó là cái trí tuệ chân thật của mình chứ gì nữa. Thì như vậy là từ cái trí tuệ chân thật đó mà lưu xuất ra các chư Phật, lưu xuất ra pháp vô thượng của chư Phật chứ gì nữa, phải không? Coi như là chư Phật mà ngộ được cái trí tuệ chân thật đó, rồi sống được cái trí tuệ chân thật đó thì thành Phật, rồi thành Phật từ trong trí tuệ đó mà nói ra pháp. Cho nên nói tất cả chư Phật và pháp của chư Phật thì cũng từ đó mà ra. Thì mình thấy rõ cái chỗ đó. Rồi kinh Pháp Hoa là gì? Tức là tri kiến Phật. Kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật. Cho nên là Phật trong đó nói rằng Phật ra đời cái bản hoài đó là để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật đó. Thì vậy rõ ràng kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật. Thì vậy tri kiến Phật thì cái đó là các kinh mà sở dĩ mà có ra đó thì từ đâu có, tức là cũng từ tri kiến Phật đó mà ra chứ gì nữa. Chứ nghe từ Đức Phật ngài cũng là ngộ, tỏ ngộ được cái tri kiến Phật đó, rồi sống trọn vẹn trong đó, từ đó mà nói ra các kinh, từ đó là vua các kinh chứ gì nữa. Thì cái tri kiến Phật đó với cái trí tuệ chân thật đó là mấy cái, phải không? Thì mình thấy rõ như vậy ra thì mình thấy là cũng là một gốc thôi chứ không có ai. Thì đó đâu còn phải nghĩa là mắc kẹt trên cái này cái kia nữa. Thì thấy được cái ý đó là mình mới thấy đọc kinh là mình mới thấy nó thông suốt. Chứ còn không thấy sao là đọc cuốn kinh này thấy cũng hay, cũng muốn tu theo kinh này, rồi ít bữa đọc thấy kinh kia hay thì muốn tu theo kinh kia, phải không? Rồi ít bữa đọc thấy kinh kia hay nữa muốn tu theo kinh kia, thì nên là đổi hoài. Rồi tu thiền cũng vậy, có khi thấy sao ông thầy này dạy thiền này hay quá, tu theo thầy này, ít bữa rồi thấy ông thầy kia dạy hay nữa, thì đã tu theo ông thầy kia, thì vậy là cũng là chạy hoài, không tới đâu hết. Còn đây mình nắm vững cái chỗ cái gốc đó rồi, không? Thì cứ thẳng đầu đi thôi, thì vậy là mới tới đích được, phải không? Vì thấy nội cái bây giờ đó, là coi như là hòa thượng, thượng thiền của hòa thượng dạy đó, thì mình là thiền giống như thiền giáo đồng hành, biết vọng là không theo, phải không? Nhưng mà rồi hiện đại cũng có gọi là thiền thoại đầu, phải không? Thiền thoại đầu thì thiền thoại đầu thì nói rằng là tu mà còn có mình còn có vọng, còn có biết vọng á thì còn dở, còn có năng có sở đối đãi, phải không? Còn bây giờ thoại đầu là chặt đứt hết, không? Đi thẳng vào, thì mình nghe vậy cũng hay. Coi như nghe đây là thành Phật liền. Phải không? Cho nên nhiều khi là mình là không nắm vững á, thì mình thấy cũng là hơi chơi với rồi, cũng hơi lung lai. Nhưng mà mình nếu mà nắm vững cái gốc rồi á, thì mình thấy nghĩa là cái gì mà nếu mà mình tu mà cho nó chín chắn á, không? Thì nó đến nơi thôi. Nói thí dụ như nói thoại đầu thì cứ tham đó là cắt đứt thôi, nhưng mà khi mà người mới vào dạy tu á thì nếu mà không có đối đãi, không có năng, không có sở á thì làm sao tu. Vậy kiểu là mình coi như biết vọng thì có vọng, có biết vọng thì có năng sở đối đãi, không? Còn cái kia thì cái câu thoại đầu á là cái gì, rồi ai tham thoại đầu. Ai tham rồi tham cái câu thoại đầu đó, thì câu thoại đầu đó là cái bị tham, còn cái người tham là cái cái biết tham đó thổi đầu rồi là năng, tự có năng có sở làm sao sống. À, tức là mới ban đầu thì cũng phải có năng có sở, rồi khi mà nó thuần thục rồi thì mới quên năng sở, chứ còn mới đầu vô mà biểu là bật hết năng sở làm sao tu. Đó, phải nắm vững cái đó không? À, thì mình mới thấy. Còn thí dụ như tham thổi đầu không? Rồi nếu mà tham thổi đầu đó thì còn có biết không? Cái còn có không? Thường thường thì những vị mà bên thổi đầu họ chê là biết, còn có biết là còn vọng, nhưng mà tham thổi đầu rồi có biết không? Chứ không biết lấy gì tham. Phải không? Không biết lấy gì tham. Thứ hai nữa, nếu mà tham một hơi á không, mà rồi không còn nhớ biết gì hết á, thì đó là dạo thang quỷ. Tham hồi là không nhớ câu tới đầu luôn đó, đó là dạo thang quỷ. Cho nên là phải rõ được cái ý đó. Nhưng mà cái căn bản là mình phải hiểu, nhưng mà cái biết nào là cái biết mà để mình sống, còn cái biết nào là cái biết mà nó dẫn mình đi trong luân hồi. Phải không? Tức là cái biết là theo duyên, biết theo duyên, biết theo cảnh, cái biết phân biệt, thì đó là cái nó dẫn mình đi trong luân hồi. Phải không? Còn cái biết mà nó lìa duyên, lìa cảnh, nó không có phân biệt, thì chính cái đó là cái thể chân thật, chỗ đó là chỗ để mình trở về. Chứ còn rời cái đó lấy gì tu. Thấy không? Thì nên nắm vững chỗ đó. Nghĩa là cái gì thấy cái chỗ đi của mình nó vững vàng, không có nghi ngờ. Thì mình thấy đâu vậy đây, đâu có bị nó cái này hay rồi cái kia dở đâu, phải không? Cho nên cái quan trọng là phải nắm vững cái đó, nắm vững cái đường đi của mình, có niềm tin vững, phải không? Nắm vững lối đi, có niềm tin vững, rồi thì mình thẳng đường đi thì nó tới nơi. Còn đứng đó ngó bên này ngó bên kia, hoặc là nói cái này hay cái kia dở, thì vậy cái chạy hoài đó thì không tới nơi. Thì vậy quý vị nghe vậy thì cứ nhiêu đó, rồi giờ kiểm nghiệm lại mình để mà thường soi lại mình đó, để mà nhắc nhở lại mình coi bây giờ đây ngang đây á có thấy là mỏi mệt trên cái con đường luân hồi chưa? Để dừng bước để mà bắt đầu quay trở lại. Về thì chắc là không phải ngay đây cái về tới liền rồi, nhưng mà phải bắt đầu để mà dừng bước để mà quay trở lại từ từ. Phải không? Đã rõ được. Nghĩa là cái điểm đặc biệt trong đó rồi. Phải không? Nghĩa là trong cái dòng luân hồi nó dài đằng đẵng như vậy, sanh tử không biết bao nhiêu lần như vậy. Phải không? Làm con này con kia cũng đủ hết như vậy, mà bây giờ cũng còn có mặt ngoài đấy. Tự nhiên là có cái gì bất diệt trong đó, có gì không mất trong đó. Thì rõ ràng là đó có cái không mất trong đó rồi, thì mình tin chắc là có đó rồi. Nếu không có đó là không có ngồi đây rồi. Rõ ràng như vậy. Thì bây giờ là bằng mọi giá là phải sao, phải khám phá cho được cái chỗ đó để mình trở về thôi. Chứ còn bây giờ sống theo những cái mà hiện tại đây là những cái coi như là bóng dáng, như không đáng nữa. Phải không? Biết được như vậy đó là coi như là mình có một cái duyên rất lớn với Phật pháp rồi. Mà không quyết tâm để mà khám phá ra để trở về đó thì cái đó là quá uổng. Quý vị nhớ, hiện nay mình ngồi đây á, nhưng mà có những người á cả đời chưa nghe được tiếng Phật, phải không? Cả đời không nghe được tiếng Phật nữa, còn mình biết được có cái việc đó nữa thì quá hay, quá siêu rồi. Ví dụ như những người mà dân tộc, người dân tộc thiểu số đó thì bao giờ nghe được tiếng Phật, khó không? Ở trong rừng đó thì khó được nghe. Thì như vậy mình thấy như là cái chủng duyên của mình với Phật pháp rất là sâu chứ không ít. Thì biết như vậy đó thì phải khéo để mà sống mà trở về thôi, coi như là ngang đây là cũng thấy cái đường luân hồi nó cũng đủ rồi, mình đi hết rồi, khắp đủ rồi, sao nẻo có quà hết rồi. Phải không? Có quà hết rồi, thôi bây giờ bắt đầu trở về là vừa. Phải không? Thì thôi giờ quý vị cũng bắt đầu trở về. Thôi như vậy thì nghe vậy là cũng đủ rồi chứ gì không? Vậy thì không còn gì nữa, thì thôi giờ nghỉ có vừa không? Phải không?